எக்ஸ்பிரஸ்.
Đêm 14 rạng sáng ngày 15 tháng 8, hàng nghìn người đốt đuốc diễu hành khắp các đường phố để lên án vụ nữ bác sĩ nội trú bị cưỡng bức và sát hại ở bang Tây Bengal, Ấn Độ. Đám đông mang theo khẩu hiệu phá vỡ màn đêm, kêu gọi giải quyết triệt để nạn bạo lực tình dục đối với phụ nữ. Người biểu tình còn mang theo khẩu hiệu đòi treo cổ những kẻ hiếp dâm để cứu lấy phụ nữ. Nửa tháng trôi qua, biểu tình vẫn tiếp diễn và trở thành các cuộc đụng độ quy mô lớn. Nhiều người trong đám đông biểu tình cho biết họ đã từng ở đây rất nhiều lần bởi bạo lực tình dục không hiếm gặp ở Ấn Độ. Theo Cục Lưu trữ Hồ sơ Tội phạm, số vụ án ghi nhận nhiều nhất vào năm 2016 với 39.000 vụ. Năm 2018, cứ 16 phút trôi qua lại có một phụ nữ báo cáo bị hiếp dâm. Số liệu gần nhất cho biết có 31.000 vụ bạo lực tình dục đã xảy ra vào năm 2022, trung bình gần 90 vụ hiếp dâm ghi nhận mỗi ngày. Sự kiện xuống đường lần này cũng gợi nhớ đến thời điểm năm 2012, hàng chục ngàn phụ nữ Ấn Độ cũng đã đứng lên đòi quyền lợi sau khi một cô gái trẻ bị hãm hiếp tập thể trên xe buýt. Theo Reuters, phụ nữ khắp Ấn Độ thể hiện sự phẫn nộ vì tình trạng bạo lực này vẫn ở mức cao bất chấp những cải cách về mặt pháp luật và lời hứa trấn áp. Chính phủ đã thực hiện những thay đổi sâu rộng đối với hệ thống tư pháp hình sự, bao gồm các bản án nghiêm khắc hơn. Tuy nhiên, các nhà vận động cho biết vẫn có rất ít thay đổi. Vì sao bạo lực tình dục tại Ấn Độ lại trở thành vấn nạn nhức nhối đến vậy? Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Hiếp dâm tồn tại trong xã hội Ấn Độ như thế nào? Năm 2018, tổ chức Thomson Reuters Foundation công bố kết quả khảo sát hàng trăm chuyên gia cho thấy Ấn Độ là quốc gia nguy hiểm nhất đối với phụ nữ do bạo lực tình dục, nạn buôn bán người, nô lệ tình dục và nhiều lý do khác. Lịch sử luật pháp về hiếp dâm ở Ấn Độ bắt đầu từ khi Bộ Luật Hình sự ra đời vào năm 1860. Ban đầu, hiếp dâm được định nghĩa là quan hệ tình dục mà không có sự đồng ý, bao gồm cả trường hợp nạn nhân đồng ý vì sợ chết. Năm 1972, một vụ án được xem là bước ngoặt khi một cô gái 16 tuổi bị hai cảnh sát cưỡng hiếp ngay tại đồn. Tòa án đã trả tự do cho bị cáo với lý do nạn nhân không rung chuông báo động, không bị thương, rằng cô rất khêu gợi và tự nguyện quan hệ tình dục. Dù vậy, làn sóng biểu tình phản đối từ các nhà hoạt động đã khiến chính phủ sửa đổi luật chống hiếp dâm vào năm 1983, bao gồm điều khoản nếu một nạn nhân nói cô ấy không đồng thuận quan hệ tình dục thì tòa án phải tin lời cô. Đạo luật này được thiết kế để tăng cường bảo vệ tư pháp cho những người sống sót sau vụ hiếp dâm. Một trong những vụ việc nổi tiếng nhất xảy ra vào năm 2012, một nhân viên y tế 23 tuổi bị 6 người đàn ông cưỡng hiếp tập thể trên xe buýt. Nạn nhân bị bỏ mặc trên đường và chết sau đó 2 tuần. Vụ án này còn được gọi là Nibaya, có nghĩa là kẻ không sợ hãi trong tiếng Hindi. Nibaya gây chấn động cả nước và nhận được sự chú ý của cộng đồng quốc tế, thúc đẩy chính phủ sửa đổi luật vào năm 2013, bổ sung các tội danh mới như rình dập, tấn công bằng axit, bao gồm dọa hiếp dâm. Mức án tối thiểu cho tội hiếp dâm đã được tăng lên từ 7 lên 10 năm, rồi 20 năm tù trong các trường hợp nạn nhân tử vong hoặc rơi vào trạng thái thực vật. Điều quan trọng nhất trong luật mới là sẽ không xác định hình phạt dựa trên hành vi tình dục của nạn nhân như trước đây. Khi cứ 16 phút lại có một phụ nữ bị hiếp dâm, nữ tổng thống Ấn Độ Draupadi Murmu nói rằng vô số vụ cưỡng hiếp đã bị xã hội lãng quên từ vụ việc vào năm 2012. Bà nói rằng mặc dù một số vụ đã thu hút được sự chú ý trên toàn quốc, nhưng thật đáng ghét khi tồn tại một thứ được gọi là chứng hay quên tập thể. Trả lời trên DW, hồi tháng 5 năm 2024, Tổng thư ký Liên minh Nhân dân vì quyền tự do dân sự nói rằng chúng ta đang chứng kiến giai đoạn tồi tệ nhất của bạo lực tình dục và thái độ kỳ thị phụ nữ. Và đây là Ấn Độ mới, một nơi mà dường như pháp luật đã hoàn toàn sụp đổ, ảnh hưởng trực tiếp nhiều nhất là phụ nữ, vì đây là thời kỳ củng cố chế độ gia trưởng một cách trắng trợn. Theo Nilanjana Bhoumik, phóng viên thường trú của The Guardian tại Ấn Độ, cô vẫn đưa tin rộng rãi về các vụ bạo lực tình dục trong sợ hãi, bởi bạo lực vẫn thường trực trong suốt 12 năm qua, kể từ vụ Nirbhaya. Cảm xúc chung tại các cuộc tuần hành như vừa rồi là sự pha trộn dữ dội giữa sợ hãi, lo lắng và thất vọng. Theo quan sát của cô, các sự cố đã thử thách lòng kiên nhẫn và tình hình chung vẫn không có nhiều sự thay đổi, cô đã sợ hãi trong suốt sự nghiệp làm báo của mình khi đi qua những không gian chủ yếu dành cho nam giới, từ đường phố đến những cánh đồng, từ cửa hàng đến văn phòng. Vì sao mọi việc không thay đổi? Đầu tiên, các vụ hiếp dâm dậy sóng dư luận ở Ấn Độ đã làm nổi bật văn hóa coi nhẹ bạo lực tình dục ở đây. Theo Shri Salik, phóng viên thường trú của hãng thông tấn AP tại New Delhi, sự xem nhẹ đến từ vị thế của phụ nữ trong xã hội Ấn Độ. Tiến sĩ Shruti Kapoor, một nhà hoạt động nữ quyền và là người sáng lập tổ chức Sati Church nhấn mạnh, chúng ta có một xã hội gia trưởng ở Ấn Độ, nơi coi trọng đàn ông hơn. Phụ nữ thường bị coi là công dân hạng 2. Quỹ Cộng đồng Bình đẳng có trụ sở tại Pune, Ấn Độ cho biết, hầu hết các bé trai tuổi teen từ các hộ gia đình có thu nhập thấp tin rằng các cô gái mặc quần áo phương Tây là vô đạo đức và có thể bị quấy rầy bởi các cô ấy muốn thế. Trang India Today bình luận, nạn hiếp dâm sẽ không bao giờ dừng lại nếu văn hóa Ấn Độ không thể tách người phụ nữ khỏi gia đình. Nếu nền văn hóa này vẫn không xem trọng danh dự phụ nữ, trong khi đàn ông thì tự do, thì không thế lực nào trên trái đất này, không pháp luật hay cảnh sát nào ngăn được tình trạng hiếp dâm xảy ra. Trong một bài phân tích trên trang The New York Times, Chris Nan, một nhà báo Ấn Độ cho biết, xã hội và các thể chế chính phủ thường bào chữa và bảo vệ đàn ông khỏi hậu quả của bạo lực tình dục. Phụ nữ bị đổ lỗi, văn hóa này làm ô nhiễm đời sống công cộng trong phim ảnh và truyền hình, trong phòng ngủ, nơi không tồn tại sự đồng thuận tình dục của phụ nữ, trong phòng thay đồ, nơi mà các cậu bé học về ngôn ngữ bạo lực tình dục. Những lời nói tục tĩu được ưa chuộng nhất ở Ấn Độ là về việc quan hệ tình dục với phụ nữ mà không có sự đồng thuận của họ. Một số trường học ở Ấn Độ có thể dạy các bé gái võ thuật, cách sử dụng gậy để tự vệ, nhưng họ cũng hướng dẫn các bé gái gắn bó với truyền thống, vâng lời người đứng đầu gia đình. Ý tưởng bị các thành viên nam trong gia đình đánh đập thường là hợp lý. Hiếp dâm trong hôn nhân không được công nhận, quan hệ tình dục không có sự đồng thuận của chồng được coi là quyền của anh ta. Các bé trai lớn lên quen với việc khuất phục các thành viên nữ trong gia đình. Một báo cáo năm 2012 của UNICEF cho thấy 57% bé trai Ấn Độ và 53% bé gái trong độ tuổi từ 15 đến 19 nghĩ rằng đánh vợ là hợp lý. Một khảo sát khác cho biết gần 1/3 số phụ nữ Ấn Độ đã phải chịu một hình thức bạo hành nào đó của chồng. 50% trẻ em ở Ấn Độ đã phải chịu đựng tình trạng lạm dụng tình dục trước 18 tuổi, mà thường là do chính các thành viên trong gia đình hoặc những người quen biết gây ra. Hầu hết các trường hợp này không được báo cáo vì bản chất các gia đình Ấn Độ thường thích giữ sự riêng tư. Những gì xảy ra ở nhà thì chỉ nên được giữ ở nhà. Điều này cũng góp phần tạo nên sự xem nhẹ bạo lực tình dục. Đằng sau các số liệu về các vụ án hiếp dâm được báo cáo bởi Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia mà chúng tôi đã liệt kê ở phần trước, chuyên gia cho rằng con số thực tế còn cao hơn rất nhiều do sự kỳ thị xung quanh bạo lực tình dục và sự thiếu niềm tin của nạn nhân vào cảnh sát. Các nhà hoạt động vì quyền phụ nữ cho biết, vấn đề này đặc biệt nghiêm trọng ở các vùng nông thôn, nơi nạn nhân đôi khi khiến cộng đồng xấu hổ và gia đình lo lắng về địa vị xã hội của họ. Maria Gawel, Tổng thư ký của Hiệp hội Phụ nữ Dân chủ toàn Ấn Độ cho biết, thông thường các nạn nhân tiếp tục bị xúc phạm và điều đó khiến họ rất khó báo cáo với cảnh sát. Trong những trường hợp như vậy, phụ nữ nghĩ rằng tốt nhất là giữ im lặng. Ananya Bhattacharya, phóng viên chuyên đưa tin xã hội cho tờ Indian Today đánh giá, tất cả đều quy về danh dự của gia đình. Hiếp dâm thì được phép, nhưng làm ô uế danh dự gia đình thì không. Thứ hai, các vụ hiếp dâm thường không được giải quyết thỏa đáng do kẽ hở pháp lý. Không chỉ là vấn đề văn hóa, các chuyên gia cho rằng quy trình thực thi pháp luật đang dung túng cho những kẻ hiếp dâm. Phản hồi về các vụ án hiếp dâm đã từng xuất hiện trong quá khứ, Trisha Shetty, một nhà hoạt động vì bình đẳng giới ở Ấn Độ và là người sáng lập của Shishay, nói rằng
có một sự thiếu nghiêm khắc trong việc thực thi pháp luật và nỗi sợ hãi trước pháp luật nữa. Nên đáng buồn là khi mọi người đều có sự phản ứng dữ dội trước vụ cưỡng hiếp khủng khiếp đối với vị bác sĩ 31 tuổi này, thì ngay lúc này đây, việc lạm dụng tình dục 3 đến 4 đứa trẻ vẫn đang xảy ra đâu đó trên khắp Ấn Độ. Mọi người đang bị thu hút và bàn tán về vụ việc lần này, rằng hãy cho kẻ hiếp dâm một bản án tử hình đi, nhưng lại không biết rằng toàn bộ hệ thống này đang khiến cho phụ nữ và trẻ em cả nước thất bại. Chừng nào chúng ta còn không xem xét nó dưới góc độ của một cuộc cải cách có hệ thống, chúng ta sẽ không thể nào đảm bảo sự an toàn cho phụ nữ trên khắp Ấn Độ. Trong quá khứ, sau những vụ cưỡng hiếp tập thể, chúng ta nhìn thấy những cuộc biểu tình được dẫn dắt bởi những chính trị gia kêu gọi bảo vệ cho những kẻ hiếp dâm. Vì vậy, khi nói về tội ác chống lại phụ nữ và trẻ em ở Ấn Độ, chúng ta phải thừa nhận rằng điều tồi tệ hơn là các quan chức cấp cao đang dung túng cho điều này.
Trisha Shetty dẫn lại một vụ án kinh điển vào năm 2017. Người đứng đầu một nhóm xã hội tại Ấn Độ cũng là một nhà lãnh đạo tôn giáo đã bị kết án 20 năm tù và một án chung thân vì tội hiếp dâm và giết nhiều người. Nhưng thông tin mới nhất cho thấy, ông ta chỉ ngồi tù khoảng hơn 130 ngày trong vòng 13 tháng qua. Mới đây, người này còn được ân xá và ra ngoài 21 ngày trước thềm bầu cử hội đồng lập pháp ở Haryana.
Vậy tất cả những điều này cho thấy điều gì? Không chỉ tội ác chống lại phụ nữ và trẻ em, mà còn có một thất bại khác là những kẻ đứng sau không bị trừng phạt.
Anuja Chehan Kapu, một nhà tâm lý học tội phạm và luật sư tại New Delhi, nói với DW rằng hiếp dâm là một tội không được tại ngoại theo luật hình sự Ấn Độ, nhưng mọi người vẫn được tại ngoại vì thiếu bằng chứng trong nhiều trường hợp. Những người bị cáo buộc thường được cảnh sát, chính trị gia hoặc thậm chí là luật sư che chở. Kapu đã hỗ trợ các quan chức chính phủ trong các vụ án hình sự cấp cao, bao gồm vụ hiếp dâm tập thể năm 2012. Theo tờ Japan Times, lịch sử pháp lý về tội hiếp dâm ở Ấn Độ đã có một số thay đổi mang tính bước ngoặt từ năm 1860 đến nay. Tuy nhiên, từ quy định đến việc thi hành án là một chặng đường dài. Rất nhiều vụ án được nhắc đến rải rác trong các bài báo, tạp chí, tham luận về nạn hiếp dâm ở Ấn Độ. Nạn nhân của các vụ hiếp dâm thay vì được pháp luật bảo vệ thì nhiều người trong số họ phải mất hàng chục năm trời để đòi lại công lý. Vụ hiếp dâm của Binkit Bano, một phụ nữ mang thai, là một trường hợp như vậy. Bano từng bị 11 người đàn ông cưỡng hiếp. Các thành viên trong gia đình cô đã bị sát hại trong cuộc bạo loạn ở Gujarat. Trong suốt 2 thập kỷ đấu tranh đòi công lý, cô đã phải chuyển nhà 20 lần, thường là sống ẩn danh, vì sự an toàn của mình cũng như chịu đựng vô số các cuộc thẩm vấn chéo buộc cô phải sống lại với những nỗi đau của mình. Virinder Grover, một luật sư và là nhà hoạt động vì quyền phụ nữ cho biết việc thực thi pháp luật không hiệu quả, một phần vì cơ chế để xử lý các vụ tấn công tình dục. Bà cho biết các cuộc điều tra mà bà đã nghiên cứu thường thiếu chuyên nghiệp và kém chất lượng, được thực hiện bởi những người ít được đào tạo. Bà Grover cho biết cách tiếp cận của nhà nước đã bị ảnh hưởng bởi định kiến chống lại phụ nữ. Bình luận trên Japan Times, Mika Guadha, giảng viên Đại học Tự do Berkeley cho biết bạo lực tình dục đã bị lợi dụng như một công cụ chính trị. Khi nói đến khía cạnh cộng đồng, các vấn đề tôn giáo được sử dụng để làm lu mờ cốt lõi của vấn đề, cụ thể là sự an toàn và quyền của phụ nữ. Bình luận trên trang National Herald India, Gagi Chakravarti, một nhà hoạt động xã hội, giảng viên Đại học Delhi cho rằng sự dai dẳng trong vấn nạn hiếp dâm là sự thất bại của các chính trị gia. Bà dẫn số liệu cho thấy chỉ có 20% ngân sách được phân bổ cho quỹ Nirbhaya phục vụ sự an toàn của phụ nữ được sử dụng. Đây là quỹ được công bố trong ngân sách liên bang năm 2013 nhằm hỗ trợ các sáng kiến của các tổ chức phi chính phủ hướng tới bảo vệ phẩm giá và sự an toàn của phụ nữ Ấn Độ. Nhưng từ năm 2013 đến nay, số báo cáo về hiếp dâm vẫn tăng. Theo bà, điều này phản ánh thái độ thờ ơ của lực lượng chức năng đối với vấn đề nhức nhối này. Trong những năm gần đây, một số chính trị gia đã tham gia vào các vụ hiếp dâm. Ví dụ, vào tháng 6 năm 2017, một thành viên của đảng BJP bị buộc tội hiếp dâm một bé gái. Vào tháng 1 năm 2018, trong vụ hiếp dâm một bé gái 8 tuổi, hai bộ trưởng của đảng BJP đã bị buộc tội tiếp tay cho thủ phạm. Bagi Chakravarti cho rằng, thật đáng xấu hổ khi cho phép những người này được phép bầu vào bộ máy chính trị và điều này cũng được các đảng phái ủng hộ. Trong nhiều trường hợp, kẻ hiếp dâm còn được tha bổng. Mặc dù có luật pháp đầy đủ, việc thực hiện các khuyến nghị của tòa án đã áp dụng các chính sách loại trừ. Những vụ hiếp dâm do các quân nhân thực hiện đều không bị trừng phạt. Vậy tiếp theo là gì? Tuần này, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã mô tả vụ cưỡng bức và giết chết bác sĩ 31 tuổi ở Kolkata là khủng khiếp và yêu cầu lập tổ công tác đặc biệt để xem xét cách tăng cường an ninh cho nhân viên y tế. Các cuộc biểu tình đang diễn ra với sự tham gia của hàng chục người nổi tiếng Bollywood và những người có sức ảnh hưởng khác đã biến thành những phẫn nộ lan rộng. The New York Times đánh giá hàng trăm triệu phụ nữ Ấn Độ đang tham gia vào lực lượng lao động hàng năm gần đây đã thách thức những chuẩn mực gia trưởng để theo đuổi những cơ hội tương tự mà nam giới có được trong một nền kinh tế thuộc hàng phát triển nhanh của thế giới. Nhưng Ấn Độ nhìn chung vẫn có tỷ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động thấp so với các quốc gia khác. Phụ nữ chiếm chưa đến 1/3 lực lượng lao động thành thị của Ấn Độ và nam giới đông hơn trong cả khu vực chính phủ lẫn tư nhân. Bà Grover, một nhà hoạt động vì quyền phụ nữ cho biết, mặc dù những vụ cưỡng hiếp ghê rợn vẫn tiếp tục xảy ra và quấy rối tình dục là hiện thực đối với nhiều phụ nữ, vụ án Nirbhaya và phong trào Me Too đã thay đổi cách mọi người nhìn nhận những vấn đề như vậy. Viết trên The Guardian, cây bút Nilanjana Bomik cho rằng giảm hiếp dâm không chỉ là vấn đề luật pháp và xây dựng các trung tâm giải quyết khủng hoảng. Điều quan trọng hơn là giải quyết tình trạng thù ghét phụ nữ đang ăn sâu trong một xã hội gia trưởng như Ấn Độ. Uma Chakravarti, một nhà sử học hàng đầu Ấn Độ giải thích, phụ nữ ở Ấn Độ vẫn chưa được coi là có khả năng sống tự chủ, độc lập. Chúng tôi là một xã hội bị đàn áp theo một cách nào đó với rất nhiều bạo lực đối với phái nữ nếu họ chọn sống một cuộc sống ngoài hôn nhân truyền thống. Nilanjana Bomik cho rằng, để thay đổi điều này, Ấn Độ cần đầu tư vào các tổ chức phụ nữ vì họ đóng vai trò quan trọng trong cộng đồng. Quý vị đang nghe VnExpress hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.